A Di Đà Phật mời đại chúng chúng ta niệm hồng danh. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Cái chỗ ngồi ở khoang giữa đó có cái chỗ nào để cắm điện được không quý vị? Không có hả? Tại muốn nhờ mấy vị nào quen máy đó, cầm cái máy này đem xuống dưới thâu giùm chút. Nó có pin sẵn rồi nhưng mà nó không đủ cho một cái buổi học. Ai có rảnh nè. Nam mô Di Đà Phật. Trước hết là xin cáo lỗi với quý vị trong học viên của lớp 2. Chúng tôi cứ ngỡ là cái lớp học ở bên kia. Có biết bên đây rồi nhưng mà chắc thiếu chánh niệm. Cái đó thú thật như vậy. Thành ra để dành thời gian từ trên lầu đi xuống. Tới chừng mà xuống tới chân cầu thang mới biết rằng là bên này trong hay bên kia, thành ra trễ một chút. Hôm nay chúng tôi được quý vị trong ban giảng huấn của khóa học giáo lý Âu Châu thứ 17 mời phụ trách lớp 2 của quý vị trong 3 buổi tối hôm nay, tối mai và chiều ngày mốt. Trước khi đến Âu Châu đó thì tôi cũng có hơi thắc mắc là vì cái phong cách làm việc của Âu Châu có lẽ là đã quen nhưng mà chúng tôi ở Úc Châu nó không có quen. Những khóa học giáo lý ở Úc Châu bao giờ cũng có đề tài soạn sẵn. Ban điều hành thường thường là do Hòa Thượng Bảo Lạc với chúng tôi. Và khi mời giảng sư thì đưa đề tài cho giảng sư. Các ngài ở Âu Châu thì theo cái lối tự do hơn một chút. Cứ mời giảng sư rồi giảng sư muốn giảng gì vậy? Cái đó cũng hay. Hay là vì như vậy quý vị, là vì nếu mà giảng sư lão luyện đó thì đi hai tay không tới cũng được. Và không cần soạn trước, thì mình có cái gì trong bụng cứ nói ra thôi, không cần chuẩn bị trước. Nhưng mà nó cũng có cái bất tiện là lỡ như có 5 vị giảng sư cùng giảng chung một bài hay một đề tài thì quý vị lỗ một chút. Lỗ một chút chứ không lỗ nhiều, là vì cũng cùng tứ diệu đế, nhưng mà nếu 5 vị trình bày thì chắc cũng khác nhau chứ không đến nỗi giống hết nhau đâu. Nhưng mà như vậy nó lỗ là vì mình bỏ ra bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu thời gian mà mình chỉ học được có 1-2 đề tài, bởi vì giảng sư giảng trùng nhau hết thì cũng hơi lỗ, phải không nào? Thế thì đằng nào cũng phải lỗ. Cho nên trước khi tới đây đó, bữa khai mạc tôi có nói trước rồi, cũng như chặn đầu mấy giảng sư kia đó mà. Là lớp 2 tôi sẽ nói về một cái đề tài mà một số lớn quý vị rất là rất cũ. Bởi vì thấy khi đi kinh hành e-nâu nhiều quá, tức là Bồ Tát giới nhiều quá. Ở trong đây ai Bồ Tát giới giơ tay lên giùm thử. Wow, 2/3 rồi. Như vậy là cũng có người thọ 5 năm, 10 năm trước đây, chắc cũng có người thọ ở Việt Nam không chừng. Tức là cái giới mà mình sắp sửa nói chuyện đây là thuộc lòng, thuộc nhão hết rồi, phải không nè? Thuộc không? Chưa, phải không nè? Không, không sao, tại vì chúng tôi cũng thuộc, không sao, quý vị không thuộc cũng không sao. Thọ giới tỳ kheo và Bồ Tát luôn một lúc 32 năm rồi, bây giờ cũng đâu có thuộc đâu. Lật sách ra mới đọc được. Thành ra quý vị có 10 năm, 20 năm cũng không sao. Hôm nay, dụng ý của chúng tôi đó là mượn 3 cái buổi học này để bàn với quý vị những cái ý, những cái khác biệt và những cái trùng lập và phân tích cái nguyên nhân của nó giữa cái giới bản Bồ Tát tại gia và giới bản Bồ Tát xuất gia. Tôi có nghe một đạo hữu nói là Bồ Tát giới bên Đức thì tụng theo cái giới bản xuất gia, tức là từ kinh Phạm Võng, nhưng mà Bồ Tát giới bên Pháp thì lại tụng cái giới bản Bồ Tát tại gia 6 giới trọng, 28 giới khinh, 34. Bên Đức thì lại tụng theo cái giới bản của xuất gia, có nghĩa là 10 giới trọng, 48 giới khinh. Đó tôi không có bàn cho cái chuyện nội tại của từng địa phương tại sao lại như vậy, mà chúng tôi chỉ nhân ba cái buổi học này, thay vì dạy giới bản Bồ Tát tại gia như là tôi đã làm trước đây đôi ba lần ở bên Mỹ và bên Úc. Nếu mai mốt quý vị nào muốn nghe tôi giảng giới Bồ Tát tại gia kỹ thì xin liên lạc với sư cô Đạo Hỷ hay là các vị tăng ni bên Vạn Hạnh để thỉnh, tại vì tôi không có đem theo. Chuyến này có đem theo đâu chừng 2-3 ngàn cái, nhưng mà không có cái đó. Để một lát nữa sẽ tặng cho quý vị mỗi người 5-3 cái. Và như vậy đó, chúng ta sẽ làm một cái công tác so sánh ý nghĩa, so sánh triết lý, so sánh cái nguyên nhân và so sánh cái cách thức hành trì. Mà hai giới bản cho nên phải đi song hành, và như vậy có thể nó sẽ tốn thời gian nhiều. Mặc dù mình không có dừng lại để giải thích từng chữ, từng câu của từng giới văn, một cái điều giới, làm cho chúng ta sẽ không phải là học giới văn mà chỉ là so sánh thôi. So sánh nó cũng có giá trị riêng của nó. Và xin thưa với tất cả quý vị mà chưa thọ Bồ Tát giới, quý vị không có gì lo ngại. Là vì các quý Phật tử tại gia chỉ được đề nghị là không nên lén nghe chư tăng thuyết giới xuất gia, chứ không có cấm là mình đọc giới tại gia, cho dù mình không thọ hay chưa thọ hay sẽ không bao giờ thọ. Thật sự ra đó, thọ giới chỉ là một cái nghi thức để ấn chứng cái lòng quyết tâm tu tập của mình. Và cái nghi thức đó nó không có tính cách bắt buộc và tuyệt đối. Cái nghi thức đó có thể tự thực hành lấy chính mình. Cái nghi thức đó có thể là với một vị truyền giới sư, hay là nhiều vị truyền giới sư. Và cái nghi thức đó có thể là không xảy ra, nhưng mà mình vẫn có phát Bồ Đề Tâm, vẫn có thể tu tập Bồ Tát Hạnh và đạt được kết quả như thường. Cái kết quả nhiều ít thì tùy theo năng lực và sự nỗ lực của từng người từng lúc. Nhưng mà cái nghi thức chỉ là một cái biểu chứng, chỉ là một cái thủ tục, nó được thường thông dụng, được sử dụng trong các cái đời sống tu học của Phật tử tại gia ở một số nơi. Nó không phải là một cái điều lệ bắt buộc. Mà thực ra trong Phật Pháp thì bất tịnh Pháp không có cái gì bắt buộc hết. Bắt buộc chăng là do cái ý thức cầu giải thoát, cái ý thức muốn độ chúng sinh của chúng ta cao thấp tới đâu, sâu rộng tới đâu, chứ không phải cái nghi thức bị bắt buộc. Xin minh định một điều như vậy. Và thời gian có ít mà giới và những cái điều so sánh hơi nhiều. Cho nên xin cáo lỗi trước quý vị, và lỡ đôi lúc tôi nói hơi nhanh thì quý vị chịu khó nghe dùm cho kỹ. Tôi không có thời gian chú ý của ai không nghe mà ngủ hết nè. Và nếu như thời gian để dành cho quý vị đặt câu hỏi có ít một chút thì cũng đừng có phiền. Tại vì cái giới 4 nó hơi nhiều đó. Tuy là có 3 buổi thật, nhưng mà vì những điều mình cần đọc qua, cần bàn qua nó cũng hơi nhiều lắm. Mà nếu tôi bỏ dở nửa chừng rồi đi về Úc, rồi 10 năm sau mới trở lại khóa nữa thì vô lý quá. Biết đâu vô thường nó tới trước khi mình tới đây trở lại. Biết đâu khóa sau thì bao nhiêu người đây cũng đâu có lại ngồi đây trở lại nữa. Ai năm ngoái đi khóa Bình Ý giơ tay lên giùm, có mặt ở đây. Khá nhiều ha. Đúng là Bồ Tát ha. Như vậy cũng được 2/3, quý quá. Rồi bây giờ mình vào chủ đề chính đi, không có đi lòng vòng nữa. Xin thưa quý vị đó, ở trong đây tôi đoán chừng ai cũng hiểu Bồ Tát nghĩa là gì, giới nghĩa là gì, phải vậy không? Có ai chưa biết Bồ Tát nghĩa là gì không? Giơ tay lên. Chưa biết. Không có cánh tay nào giơ lên đó, may quá. Nếu ai mà Bồ Tát nghĩa là gì, chưa biết giới nghĩa là gì, xin đề nghị xuống lớp 1. Mà mai mốt mới xuống, chứ đừng có xuống lớp học ở đây cái đó. Hay là học cả hai bên. Vì những cái kiến thức căn bản như vậy đó, thì chúng ta nên chuẩn bị trước để có thể tiếp nhận được những cái giáo lý hơi gọi là phức tạp hơn một chút. Tại vì nếu cái mỗi chữ, mỗi câu, mỗi nghĩa lại dừng lại để cắt nghĩa thì chúng ta không bao giờ học nổi mấy cái này cho nó xong. Thành ra xin lỗi, cái đó cũng là một cái điều mà chúng tôi không có thể làm hài lòng tất cả quý vị được. Lỡ như có những danh từ nào mà tôi cho là nó quá thông thường, nó quá quen thuộc với quý vị đã học giáo lý khá khá hay là giỏi, thì tôi sẽ lướt qua chứ tôi không có dừng lại để cắt nghĩa nữa. Quý vị chịu thiệt một chút. Nếu mà quý vị nào chưa biết thì chịu thiệt một chút. Rồi, xin mời quý vị xem coi là giới Bồ Tát tại gia với giới Bồ Tát xuất gia khác nhau như thế nào và tại sao khác. Cái lý do khác theo cái sự suy nghĩ của chúng tôi. Thưa quý vị, ở trong Nam truyền Đại Tạng ghi chép bằng văn Pali không thấy các cái giới bản này. Điều đó không có nghĩa rằng là các vị thinh văn thừa không có